This is KBDT from Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị trở lại với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó để giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu vào khoảng giờ này. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề về di trú, bảo lãnh người thân, xin nhập quốc tịch cũng như tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để được luật sư Michael Cao trả lời cho quý vị nha. Từ Đà Lạt, Tích Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin một lần nữa xin chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là hân hạnh quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Yeah.
Dạ luật sư vẫn khỏe phải không?
Dạ, Michael khỏe, cảm ơn Dũng Nghiêm. Dạ.
Vâng, thưa luật sư thì cái visa bulletin tháng 4 đã có chưa thưa luật sư?
Visa bulletin tháng 4 thật sự là ra cũng khá lâu rồi, cũng 2 tuần rồi nha, nhưng mà Michael xin lặp lại visa bulletin tháng 4 so sánh với tháng 3 nha, là tại vì tháng 4 này nói chung là cũng có một vài thông tin nó cũng được tốt. Đó là thứ nhất là diện F1 nha, F1 là ba má quốc tịch và lẫn như con trên 21, không có gia đình, tháng 3 là 22 tháng 11 2015, tháng 4 là 15 tháng 3 2016, không biết lý do tại sao mà một tháng nó chạy được 5 tháng hả, từ 22 tháng 11 2015 tới 15 tháng 3 2016, rất là tốt cho diện F1, đó là ba má quốc tịch và lẫn cho con trên 21 không có gia đình. Nói chung là hy vọng là những cái diện visa bulletin trong tháng tới nó chạy. F2A thì là vẫn là 1 tháng 1 2022, 1 tháng 1 2022. F2B là ba má thẻ xanh và lẫn như con trên 21 không có gia đình nha. F2B tháng vừa rồi, tháng 3 là 22 tháng 5 2016, tháng 4 là 22 tháng 7 2016, chạy được 2 tháng cho diện F2B, đó là mẹ, ba má thẻ xanh và lẫn như con trên 21 không có gia đình. F3 là ba má quốc tịch và lẫn cho con có gia đình, có gia đình nha, diện này nó cũng chạy khá tốt. Tháng rồi là 1 tháng 7 2010, tháng này là 1 tháng 4 2011, 1 tháng 4 2011, nói chung là chạy được 9 tháng cho diện F3. Không biết lý do tại sao mà nó chạy nhiều như vậy, nhưng mà đó là rất là tốt, là tại vì tháng vừa rồi là 1 tháng 7 2010, mà tháng này là tháng 4 nha, là 1 tháng 4 2011, một lần nữa 1 tháng 4 2011. Rất tiếc là anh chị em thì không di chuyển 1 tháng 8 2007, 1 tháng 8 2007, 18 năm chắc đâu đó. Đó là cái thông tin visa bulletin gần nhất. Dũng Nghiêm cũng thấy nói chung là cũng có diện chạy có diện không, nhưng mà khi chạy thì chạy cũng khá nhiều, rất là tốt cho những cộng đồng, những cái hồ sơ của cộng đồng Việt Nam của mình. Yeah.
Vâng, hy vọng rằng với cái tin vui này thì mọi người sẽ chờ đợi nhanh, cái sự chờ đợi của mọi người sẽ rút ngắn lại và mọi người sẽ sớm được đoàn tụ cùng với người thân trong gia đình. Thưa luật sư, thì trong thời gian qua có những cái tin đồn, những cái tin râm ran trên mạng cũng như ở phía ngoài rằng có những người mà đang giữ thẻ xanh tại Hoa Kỳ khi mà về Việt Nam hay đi đâu đó khi quay lại Hoa Kỳ thì có thể bị trục xuất luôn nếu mà khi muốn quay lại nhập cảnh á, thì những cái đồn đại này không biết là thật sự hay không, làm cho mọi người, nhất là người đồng hương Việt Nam mình rất là hoang mang lo sợ. Và nghe nói là chủ yếu là những người có thẻ xanh 2 năm và những cái thẻ xanh đang chờ renew, thì không biết điều này có đúng không thưa luật sư?
So, Michael cũng nghe rất là nhiều những thông tin đồn này ở trên mạng và cũng là nhiều người ta kể chuyện cho Michael. Nhưng Michael ở trong nghề, đúng không? Michael gặp hoài. Đây là những cái thông tin đúng nha. Michael xin là thứ nhất là trình bày là một người thẻ xanh là một người thường trú nhân. Nói chung là quyền lợi cũng khá nhiều. Trước nhất, nếu mà đi qua hải quan, không cần biết lý do nào nha, nếu mà bị người ta hỏi, người ta nhìn lại, người ta cái gì đó, nếu mà người ta yêu cầu ký cái gì đó thì trước nhất đừng có ký nha, đừng có ký đại rồi thấy người ta nói này nói kia không hiểu, cái người ta nói ký đâu ký đó, đừng có ký. Nếu mà được trước khi ký thì cứ nói với người ta là tôi cần luật sư của tôi coi lại hay gì đó, tại vì đôi khi mình ký đầm bậy bạ, ký đúng cái đơn nghị 407 từ chối luôn thẻ xanh là không xong, đúng không? Thứ nhất, thứ nhì, một người thẻ xanh nếu trong quá khứ của mình, suy nghĩ lại đi nha, rất là kỹ, ngày xưa thì thật sự là người ta cũng không làm khó quá, nhưng trong cái quá khứ của mình nếu có một vấn đề gì đó, có một cái án, một cái hình sự, một cái gì đó, tuy nó là 25-30 năm trước đây, nhưng gần đây một người thường trú có hình sự rời khỏi Mỹ vô lại mà có hình sự nha, thì là đôi khi sẽ bị dưỡng, mà không những bị dưỡng, đôi khi bị nhốt. Detention là tại vì cái hình sự. Ngoài cái đó ra thì một người đi nhiều quá là đi quá trên 6 tháng, trên 1 năm thì gần đây vô hải quan lại cũng có nhiều vấn đề. Cái cuối cùng là một người thẻ xanh đi đi về về, tuy là thẻ xanh 2 năm, 10 năm, theo mà cô thấy là không có vấn đề nha, đừng có lo sợ quá. Nói chung là miễn sao mình không có hình sự, miễn sao là mình đừng làm, nói chung là những cái chuyện mà giống như hồi nãy Michael nhắc tới, miễn sao là mình không có vấn đề gì thì thường thường là vẫn một người thường trú nhân vẫn đi ra vô vẫn là bình thường là giống nghiêm.
Vâng, thưa quý vị, như luật sư có nói thì quý vị đừng có lo lắng, đừng có lo sợ quá, tại vì quý vị vẫn có thể đi về Việt Nam bình thường nếu mà thẻ xanh của quý vị có giá trị và quý vị không có phạm pháp, không có làm những cái điều gì như trước đây. Và khi mà quay lại nhập cảnh, quý vị nhớ chú ý cửa khẩu người ta đưa cho quý vị cái form 407 thì quý vị nhớ đọc kỹ. Nhưng mà Dũng Nghiêm thấy đa phần là mọi người thường thường là thứ nhất là không rành tiếng Anh, thứ hai là thấy nhiều quá, mà trong khi cái tâm lý mình khi mình quay trở lại mình mệt mỏi, luật sư muốn ai cũng
đúng đừng có ký
ai cũng muốn trở về nhà sớm, cho nên cứ đưa cái gì cũng ký, nhưng mà đôi khi mình không đọc kỹ, mình ký đại vô là mình tự gây rắc rối cho mình. Thì quý vị nhớ rằng nếu đọc có thời gian đọc kỹ thì ký, không được thì thôi mình đừng có ký, tốt nhất đừng có ký, hoặc là mình nhờ những cái luật sư của mình tư vấn, cố vấn cho mình những cái trường hợp đó để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa luật sư, Dũng cũng nghe nói rằng cái form 485 là cái form chuyển diện á, thì bắt đầu từ cái ngày 20 tháng 1 á, là và đã USCIS đó, tức là sở di trú thông báo là từ sau ngày 3 tháng 3 2025 vừa rồi là nếu mà mọi người làm cái form đó sẽ bị từ chối, phải không luật sư? Không biết có đúng không, và nó tại sao
từ chối là sao ta? Từ chối là vẫn bình thường mà.
Tức là những cái form mà mọi người làm cái diện chuyển diện á thì thì nếu mà làm không đúng cái form mới gì đó thì sẽ bị từ chối. Cái form, không biết cái form này có thay đổi gì không mà nếu mà
gần đây nha, những cái form, những cái đơn mà cộng đồng Việt Nam mình ưa sử dụng để bảo lãnh thân nhân gia đình, đơn Y-130, nhất là đơn Y-485, những người mới nói nha, cái đơn này nó đổi mấy lần luôn trong 1-2 tuần vừa qua, và những cái đơn khác. Sở di trú chỉ có nói rằng là sau ngày đó, ví dụ như 3 tháng 3 2025 thì mình phải nộp đúng cái đơn, nghĩa là đúng cái đơn gần nhất á, nó có 2-3 cái đơn giống nhau, Y-485, Y-445, nhưng vì nó thay đổi thì người ta sẽ muốn là cái đơn gần nhất, là mới nhất, mà nếu mà không nộp cái đơn đó thì người ta sẽ reject, người ta sẽ không nhận hồ sơ, chứ không phải là người ta từ chối đâu. Thật sự là miễn sao là mình nộp đơn nghĩa vụ 45, ví dụ đi, mà mình kèm theo cái đúng cái điều kiện, đúng cái visa, mà có số visa khi nộp hồ sơ, mà những cái điều kiện khác đầy đủ hết, thì thường thường là người ta không những vẫn nhận mà vẫn chấp thuận. Nhưng một lần nữa là cái trong mấy tuần rồi thì cái format của cái đơn đó, nghĩa là cái đơn đó, cái version đó, là nó cứ đổi liên tục. Thì Michael khuyên là lên cái trang mạng gần nhất, là lấy cái đơn đó rồi điền ra nộp vô, thì là sở di trú người ta sẽ nhận. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Dũng Nghiêm xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, alo, dạ, kính chào luật sư Cao và kính chào anh Dũng Nghiêm. Anh xin luật sư, tôi có một câu hỏi, xin luật sư giúp đỡ dùm hả?
Dạ, xin mời anh. Anh cho biết tên.
Dạ, dạ, tên là Đức, dạ.
Dạ, xin mời anh.
Dạ, tôi có một người cháu á, thì trước đây nó hồi còn nhỏ, nó qua đây á, thì nó đi học chung, rồi mấy bạn bè rủ rê, thì nó bị phạm vào mấy cái tội á, rồi nó bị lại thu hồi cái thẻ xanh. Thì bây giờ tới tháng 5 này đó, là nó có cái hẹn lên lại với ICE để mà đã phỏng vấn rồi xin lại cái thẻ mà đi làm hàng năm đó, mỗi năm được làm như vậy hết. Nhưng bây giờ thấy là cái trường hợp rất như mà cũng xin nói nhiều tin tức nói là nó lên bây giờ nó trình diện á, thì có thể nó bị chộp đi luôn để tống xuất về Việt Nam luôn. Thì thưa luật sư, có thể làm cách nào để mà đối phó với trường hợp này, xin luật sư cho tư vấn giùm.
Wow, cái này nó khó nói lắm anh ơi, tại vì cái trách nhiệm của ví dụ đi đúng không, của một người đã có lệnh trục xuất rồi, có lệnh removal rồi, thì là mỗi một năm, thì nếu muốn thể đi làm, nếu muốn bình thường, nếu mà muốn sống bình thường, tại vì mình có lệnh trục xuất rồi, thì là thông thường mình phải trình diện một lần, một năm một lần. Cái vấn đề gần đây giống như anh nói, ok, là có chuyện nó xảy ra không, là khi người ta trình diện mỗi năm một lần, bây giờ tháng 5 vô, thì có khả năng có xác suất là bên ai người ta có bắt bỏ tù không, bắt detention không, cái câu trả lời là có. Nhưng mà cô có thấy rồi, mà những người luật sư khác, người ta có khách hàng lên trình diện có, nhưng mà cũng có nhiều trường hợp không bị vấn đề gì hết. Ok, so không phải là ai vô cũng bị bắt. Nếu mà anh nói là tư vấn làm sao thì mà cũng xin lỗi, mà cô cũng không biết tư vấn làm sao cho nó đúng. Mà cô chỉ có biết là càng ngày càng khó, càng ngày sẽ càng khó, chứ không có dễ hơn đâu. Bắt đầu từ cái tiền 2 tháng rồi thì mày cũng không biết là giải quyết làm sao anh ơi. Nhưng mà nó là như vậy nha.
Dạ, thưa luật sư, tôi thấy là ví dụ mà mình có xin mời mình một luật sư khác coi như làm hồ sơ giấy tờ cho mình xin lại cái coi như là cái thẻ đi làm việc lại năm tới đó, thì luật sư đã có thể hướng dẫn hay là đi theo cái cháu tôi để mà lên gặp ICE được không ạ?
Wow, cái vấn đề là thứ nhất là Michael xin lỗi là Michael không có làm bên trực tiếp, nhưng Michael làm nộp hồ sơ này không. Nhưng mà Michael có rất là nhiều luật sư quen ở trong hội luật sư, hội ấy là hội luật sư di trú đó. Ok, người ta nói rằng là yes, luật sư có thể là đi theo khi mà trình diện hàng năm mỗi lần. Ok, nhưng cái vấn đề là khi ai nó bắt là nó bắt, là tại vì cái người đó không còn quyền lợi nữa, cái người đó đã có lệnh trục xuất rồi. Tuy là có luật sư luôn, nhưng nếu người ta quyết định bắt thì người ta sẽ bắt thôi. Tuy là có luật sư cũng không làm gì được. Chỉ có người luật sư á, là người ta có thể sau khi bị bắt, người ta sẽ lấy hết thông tin của cái người đó đang ở đâu, vân vân, rồi người ta sẽ cố gắng bond ra trong vòng mấy ngày. Ok, nghĩa là người ta chuộc ra, người ta đặt cọc tiền để chuộc ra, để không có bị nhốt ở trong detention nữa. Ngoài cái đó ra, nếu mà có luật sư cũng càng không được anh ơi.
Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Dạ, gia đình tôi, chúng tôi rất là lo, mà bây giờ luật sư tôi vẫn vậy, càng lo thêm nữa này.
I'm sorry anh.
Thôi, cảm ơn luật sư rất nhiều, cảm ơn Dũng Nghiêm rất nhiều.
Vâng, chúc cháu anh may mắn nha. Chúc gia đình anh được gặp may mắn.
Vâng, cảm ơn nhiều.
Vâng, xin chào anh. Và thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục với số điện thoại là 214-341-5943. Thưa luật sư, đối với những người du học sinh hoặc là du lịch mà ở lại quá hạn visa đó, thì trước đây thì họ vẫn trong lúc đây thì họ vẫn đi làm thêm, nhưng mà trong cái thời điểm này thì dĩ nhiên khi mà đã ở lại quá hạn visa mà đi làm là hình như là không đúng rồi, nhưng mà bây giờ với cái thời điểm này mà có một số người họ lo lắng quá, họ không dám đi làm. Thưa luật hỏi luật sư rằng nếu mà những người họ vẫn tiếp tục đi làm vậy thì cái tội có nặng hơn không, thưa luật sư, trong cái thời điểm này?
Well, I mean, thứ nhất là mình ở quá hạn là đã không xong rồi, đúng không? Thì bây giờ mình biết là một người đi qua đây du lịch ở quá hạn đáng lẽ không được quyền đi làm mà cũng đi làm luôn, thì đã lỡ không xong rồi là không xong luôn. Cái câu hỏi là nếu mà mình đi làm mình bị bắt trục xuất, nếu mà mình không đi làm mình đi bị bắt mình có bị trục xuất không? Cũng bị trục xuất rồi, tại vì mình ở đây quá hạn, đúng không? Trước sau gì cũng là không có status. Thì cái câu trả lời là nếu mà xui gặp ai thì làm, đi làm hay không đi làm thì nó cũng vậy, cái tội nó cũng vậy, Dũng Nghiêm. Là tại vì cả hai cộng nhau một vẫn là sai. Chính vì lý do đó thì Michael không biết trả lời sao, nhưng mà nói chung là ở lại quá hạn rồi là đã là không có status rồi, là nếu mà trong cái trường hợp hiện tại nhé, thì là nếu mà đụng ai thì sẽ có vấn đề.
Vâng, thưa quý vị, thì trên làn sóng trong chương trình thì luật sư chỉ cố vấn cho quý vị thôi, còn mọi quyết định là tự quý vị nha quý vị. Đi làm hay không đi làm và quyết định như thế nào đó là tự quý vị thôi, chứ không chứ không có phải là luật sư cố vấn, chỉ là cố vấn những cái mà luật sư biết trong cái khuôn khổ của luật pháp, thưa quý vị. Thưa quý vị, số điện thoại của chương trình 2143415943. Thưa luật sư, thì trước đây cái diện EB5 đó nó vẫn tiếp tục phát triển, nhưng mà vừa rồi thì có, chắc mọi người cũng biết rằng Tổng thống Trump đã nói rằng sẽ có cái thẻ vàng với giá 5 triệu Mỹ Kim để mà lấy được cái quyền thẻ xanh cũng như là công dân hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thì không biết rằng cái diện EB5 có rất nhiều người thắc mắc, không biết nó còn tiếp tục không và nó như thế nào, thưa luật sư?
So, cái chương trình tiếp tục nha. Cái chương trình bình thường là tại vì gần đây Michael vẫn nộp cái hồ sơ EB5 cho mấy người khách hàng. Trong cái những gì Dũng Nghiêm mới trình bày thì nó có một cái vấn đề là khi ông Tổng thống ông trình bày, ông nói là cái thẻ vàng này sẽ thay thế cái chương trình EB5, thì ý của ông là hủy chương trình EB5, nhưng thật sự là không hủy được. Nếu mà Tổng thống muốn hủy cũng chẳng hủy được, là tại vì luật EB5 hiện tại là luật nha, là một cái bộ luật mà 2022 Quốc hội đã bầu, bên Hạ viện đã lên, đã ký, đã đề nghị, đã đồng ý, đã ký. Thượng viện cũng ký, đồng ý hết. Rồi cuối cùng Tổng thống, trong lúc đó là Tổng thống Biden đã ký thành luật. Nếu mà muốn hủy một cái luật như là EB5, thì là hiện tại vẫn phải ra một cái luật mới để hủy luật cũ, là áp dụng điều kiện mới và luật mới. Mà nếu muốn ra luật mới là phải qua Quốc hội, mà qua Quốc hội thì hiện tại theo mọi người thấy trong cái trường hợp Hạ viện, Thượng viện thì rất là khó để ra một cái bộ luật mới liên quan tới di trú. Ý của Michael nói là EB5 sẽ tiếp tục là vì nó là luật, muốn hủy hủy không được. Cái câu hỏi là well, nếu vậy thì tiếp tục được cái chương trình thẻ vàng không? Cái chuyện thẻ vàng thì Michael không biết tới, là tại vì ông có hứa cách đây cả tháng mà 2 tuần sau sẽ ra chi tiết, mà bây giờ đã tháng sau rồi cũng chưa thấy chi tiết gì hết. Thì cái chuyện này theo Michael thấy thì đối với Tổng thống này thì những cái thông tin này không có chi tiết, không có này kia thì bình thường thôi. Nếu nó ra thì mình biết, nếu không ra thì mình biết là chưa có chương trình. Nhưng mà cái chương trình đó nếu ra, nó cũng là một cái chương trình mới song song với lại EB5, chứ không thể là thay thế được EB5. Dạ vâng.
Vâng, như luật sư có chia sẻ với vị thì cái chương trình EB5 dù rằng có quyết định không tồn tại, không bỏ nữa thì cũng phải qua cái sự chấp thuận của Quốc hội nữa, thưa quý vị, cho nên cái chương trình này vẫn tiếp tục. Có nghĩa là nếu quý vị nào đang có tiền trên 1 triệu Mỹ Kim thì vẫn có thể nộp đơn để theo chương trình này, đúng không luật sư?
Dạ đúng, thật sự là không phải là 1 triệu mà là 800, thông thường là 800 là cái mức tối thiểu để đầu tư qua chương trình EB5 để xin cái thông chứng nhận thẻ xanh cho chương trình này. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, chương trình chỉ còn khoảng 10 phút nữa, thì nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời cứ gọi vào nhé, 2143415943, 2143415943. Thưa luật sư, có một câu hỏi rằng tôi bảo lãnh người con gái trên 21 tuổi có gia đình từ năm 2011, và đến năm 2019 thì con gái tôi ly dị nên hồ sơ chuyển sang độc thân trên 21 tuổi và đã nộp hồ thủ tục bảo trợ tài chính rồi. Nhưng mà bây giờ con gái lại bị bệnh cancer và hỏi luật sư có thể xin xem xét được phỏng vấn không, và nếu được thì phải làm gì, và nếu con gái qua đời trước khi phỏng vấn thì cháu ngoại của tôi có được đi hay không, thưa luật sư?
Ok, wow, ok. Nhưng mà mình nộp tháng mấy năm mấy vậy? Nghiệm là
năm 2011 và
ok.
Dạ.
So nó là như vậy nha. Khi mà nộp hồ sơ là F3, F3 là ba mẫu thịt và là như con có gia đình nó chậm lắm. Bây giờ nó mới tới 2011.
Xin phép luật sư ngắt lời luật sư để đón một vị khán giả rồi sẽ trở lại câu hỏi này. Dạ, chương trình xin chào. Hello.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm, chào luật sư Cao. Cho em có một câu hỏi là cho em hỏi thử là mình làm cái đơn Y-864 bảo trợ tài chính thì cái một người của cái tết xịt mình là cái lương thu nhập income là tối thiểu là bao nhiêu để bảo lãnh được cha mẹ qua vậy luật sư?
So bảo lãnh mẹ là một hồ sơ, bảo lãnh ba là một hồ sơ, ví dụ như bảo lãnh cho mẹ đi là một người, bảo lãnh cho một người đúng không?
Dạ đúng rồi.
Một người cho một người, nếu mà anh coi trong cái đơn Y-864 phi nhà phi phở đó, ok.
Dạ.
Thì anh sẽ thấy là một người bảo lãnh như một người dường như hiện tại là có 27.000 trở lên, 26.600 mấy chục, nói chung là 27 đâu đó đó anh. Nó nằm ở trong cái cột 125% của poverty. Rồi anh cứ tính là trước sự gross income là cỡ đâu đó 27 trở lên là ok, một người bảo lãnh như một người.
Dạ vậy ví dụ như nhà gia đình có hai vợ chồng một đứa con, muốn mở hai hồ sơ bảo lãnh cha mẹ qua thì total là khoảng tầm 45-50.000 là ok đúng không luật sư?
Anh cứ coi cái đơn Y-864 thì phở đó nha. Hai vợ chồng một đứa con là khai thuế cho một cái đơn 1440 đúng không? Khi mà chồng đi bảo lãnh cho ba, nghĩa là ông nội của bé đó, okay, là bốn người đúng không? Ba người cộng một người là bốn. Thì là anh cứ nhắm 27.000, nhưng như hiện tại là mỗi người đâu 6-7.000 gì đó. Thì là 33-39 có 45-46 gì trở lên đâu đó. Anh cứ theo cái form Y-864 thì phở đó anh. Thì anh nhìn là anh sẽ thấy là bốn người là đâu giống như anh nói 45-46 gì trở lên đó. Ok, thì là chắc là ok. Dạ vâng anh.
Cho em hỏi thêm một câu hỏi ngắn nữa được không ạ?
Dạ được.
Hồi nãy anh nói câu hỏi bây giờ anh hỏi câu hỏi thiệt luôn đi anh.
Dạ thiệt, bây giờ là thiệt luôn. Là em đã nộp hồ sơ là được approve rồi. Nhưng mà cái hồ sơ là nó đã được approve rồi thì em đã đóng tiền là 125 đồng tiền Y-864 dạ, với lại 325 đồng cho tiền DS-260 thì cái bên NCV họ đã nhận được rồi, thì không biết cái bước tiếp theo của mình là làm gì vậy luật sư?
Ok, sau cái bước tiếp theo sau khi đóng phí visa, đóng phí bảo trợ tài chính nhà là anh phải bổ túc hồ sơ. Ok, anh có cái account thì nó sẽ đưa ra một cái sự hướng dẫn anh cần bổ túc cái gì đó, anh nộp vô khai sinh, kết hôn, ly hôn, DS-260, rồi lý lịch tư pháp số 2, rồi cái gì, nó có một cái checklist nha. Thì anh cứ làm theo hết cái checklist, những gì người ta yêu cầu, nếu mà cái bản giấy bằng tiếng Việt thì anh phải dịch của tiếng Anh. Ok, ví dụ như là khai sinh, kết hôn, ly hôn gì đó, vân vân. Ok, thì là anh cứ bổ túc theo đầy đủ hết. Thì nếu mà trung tâm visa NVC mà thấy là những gì anh nộp đầy đủ, thì sau đó người ta sẽ ra một cái lá thư hoàn tất, người ta nói là hồ sơ của anh là documentary qualified DQ đó, là đầy đủ hết giấy tờ rồi và không cần nộp gì nữa. Thì sau đó người ta sẽ chuyển hồ sơ về Sài Gòn, rồi sau đó bên lãnh sự của Mỹ người ta sẽ ra một cái thông báo là ok, bây giờ là có ngày đi phỏng vấn, thì lúc đó mình sẽ chuẩn bị tiếp tục đi phỏng vấn, khám sức khỏe này kia vân vân anh.
Em vừa mới nộp tiền thì qua khoảng 2-3 ngày hôm sau thì họ nói là họ đang xử lý cái tiền nộp đó, chứ em vẫn chưa thấy một cái statement nào mà để cho mình đính kèm cái file vô để cho mình nộp cái hồ sơ đó.
Không, anh cứ theo dõi cái account của anh online, khi người ta xét xong cái người ta sẽ hướng dẫn anh nha.
Rồi cảm ơn.
Có account online chứ hả? Có account online chứ?
Dạ, có account online luật sư.
Anh cứ theo dõi cái đó, khi mà người ta đã duyệt xong khúc này là người ta sẽ tiếp tục khúc tới, là người ta sẽ gửi anh thông tin thông báo là cái bước tới làm gì.
Dạ, rồi cảm ơn luật sư. Luật sư ơi, với lại cái thuế năm này nếu mà mình đóng thì mình tới bây giờ thì mình mới vừa khai thuế thì mình chưa lấy được cái tax return về, thì nếu mà mình khai thì khai cho năm này hay là khai cho năm trước, 3 năm trước cũng được luật sư ơi.
Thường thường là người ta sẽ muốn năm này đó, nơi nghĩa là 2024 á. Tại bây giờ là qua tháng 3 rồi, dạ.
Dạ, bây giờ nếu mà em có cái W-2 thì em chỉ gửi W-2 thôi, nó cũng được coi như là cái tax return, đúng không?
No, W-2 không phải là tax return, anh nói. Người ta sẽ yêu cầu 10-40 đó.
yêu cầu 10-40 luôn hả luật sư? Vậy là phải mình phải đi khai thuế rồi mình mới đem cái tax return để mình nộp đúng không luật sư?
Nếu được. Cái tốt nhất là anh làm được cái tax transcript. Ok, nghĩa là trên mạng cái tài khoản của anh. Còn nếu không á, thì kèm theo cái đơn Y-864-3 năm thuế thì cái đơn 10-40 dường như là được.
Dạ, nếu mà mình khai chung với vợ thì mình có phải đóng phải lấy cái tax return của hai người không, hay là chỉ là một
yes.
thành 10 thôi là được rồi?
Ủa nhưng mà anh khai chung mà anh cứ lấy cái 10-40 file joint đúng không? Anh lấy cái đó anh nộp chứ.
Dạ, dạ, rồi. Cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn anh Dũng Nguyên.
Dạ, rồi, cảm ơn anh nha, chúc anh may mắn nha.
Dạ, rồi. Cảm ơn
anh. Xin chào anh. À, thưa quý vị, luật sư Michael Cao ngoài những văn phòng tại Houston, tại Sài Gòn thì luật sư còn có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Trở lại với luật sư.
Dạ vâng, để Michael xin tiếp tục cái vấn đề hồi nãy nha, là cái hồ sơ nộp là F3. Là ba má quốc tịch và lớn như con có gia đình từ 2011, tuy nhiên qua tới năm thứ 8, 9 gì đó, thì hai vợ chồng lục đục, ly dị. Khi mà ly dị xong, thì là cái F3 nó chuyển ngược lại thành F1 nha, là tại thành ba má quốc tịch và lớn như con không có gia đình là tại ly dị xong. Thì khi mà chuyển thành F1 đó, thì visa có liền là tại giờ nó duyệt tới 2016 rồi. Michael khuyên đó nha, trong cái trường hợp này rất là quan trọng, liên lạc với trung tâm visa, viết nó lá thư kèm theo bằng chứng là cái người được và lãnh con gái tôi đang bị cancer, đang bị bệnh nặng, yêu cầu phỏng vấn gấp là tại visa có rồi, kèm theo cái giấy ly hôn đổi từ F3 thành F1, báo cho nó biết là cần phỏng vấn gấp, là thông thường là bên trung tâm visa sẽ chuyển hồ sơ về cho Sài Gòn, ở Sài Gòn sẽ sắp xếp phỏng vấn. Người ta sẽ làm nha, người ta cũng thật sự là người ta cũng nice lắm. Nếu người ta biết là trong cái trường hợp nguy đó, thì người ta sẽ cố gắng giúp mình để phỏng vấn lẹ, để cho phỏng vấn xong, để được qua định cư qua Mỹ. Khi định cư qua Mỹ thì lúc đó mấy đứa cháu ngoại sẽ được ăn theo mẹ đó. Một khi qua tới Mỹ rồi, có thẻ xanh rồi, thì lúc đó nếu có vấn đề gì, nếu qua đời thì mấy đứa mẹ nó vẫn ok những nghiệp nha.
Dạ, nhưng mà nếu mà trong thời gian đó mà trong khi chờ đợi mà người ta đang xét duyệt như hồi nãy luật sư hướng dẫn là mà cái người mẹ đó qua đời thì không may qua đời thì đứa cháu trong ngoài thì sau đó
câu trả lời là không, là tại vì mẹ là người được bà lãnh, là bà ngoại đứng ở bà lãnh, mà qua đời là đi luôn, cái hồ sơ nó bị hủy, mấy đứa cháu là bị lọt lại hết. Bởi vậy mà cô khuyên là cố gắng hối trung tâm visa sắp xếp phỏng vấn cho lẹ, vừa phỏng vấn xong lấy được visa cái là bay qua Mỹ liền, là tại vì bay qua Mỹ hồ sơ mới hoàn tất. Qua được hải quan Mỹ nó bấm cái dấu 551 là hoàn tất hồ sơ, là mọi người là có thường trú nhất là tài sản hết.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thêm một câu hỏi nữa rằng tôi có quốc tịch bảo lãnh gia đình con trai từ năm 2018 nhưng mà không có rõ đã chấp thuận chưa. Gần đây con trai có ly dị vợ thì hỏi rằng hồ sơ có bị ảnh hưởng không, và nếu ly dị thì cháu nội tôi có được theo ba nó, có hai đứa cháu nội, đứa 10 tuổi và đứa 11 tuổi, có được theo ba nó hay không, tại vì cái quyền nuôi con là con dâu của tôi.
Dạ vâng, là một lần nữa là thứ nhất về thủ tục nha, là mở sơ là F3 là ba báo tịch và là như con có gia đình. Xong rồi 2018 nộp. F3 đổi thành F1, bởi vì F3 thì 2011 mà F1 thì là 2016. Nghĩa là nó lẻ hơn 6-7 năm, vân vân. Ok. Thì là vô tới 2016 là 2018 là sắp tới rồi. Ví dụ như là mình nộp 2015 thì nó tới luôn đi. Ok, so cái câu hỏi là mấy đứa cháu nội có được ăn theo ba nó không? Cái câu trả lời là có thể, là tại vì cái giấy ly hôn nó mẹ nó nuôi, nhưng nếu mà mẹ nó đồng ý cho hai đứa bé định cư với bà nó, ví dụ như là visa có thì nghĩa là nó chưa trên 21 tuổi thì visa tới đi, ví dụ như là trong cái trường hợp khi đi phỏng vấn mẹ của hai đứa nói rằng là thôi mẹ đồng ý ký cái tờ giấy cho hai đứa bé định cư với bà nó qua Mỹ, thì là hai đứa nó vẫn được ăn theo bà nó, nhưng mà cái phải có cái sự đồng ý của mẹ nó nếu mấy đứa bé dưới 18 tuổi.
Vâng, Dũng em nghĩ rằng chắc là mẹ đồng ý thôi, tại vì nếu mẹ cho con đi sau này con nó có thể bảo lãnh mẹ nó qua, đúng không luật sư?
Thông thường nó lại vậy Dũng em, nhưng mà mỗi gia đình mỗi khác không biết được.
Dạ, rồi cảm ơn luật sư rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay để chia sẻ những cái thông tin cũng như trả lời tất cả những câu hỏi khán giả. Dũng em cũng cảm ơn những quý vị khán giả đã gọi vào tham gia chương trình. Và xin nhắc lại, thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Chúc luật sư cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui, thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Yên. Một lần nữa rất là cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình Di Chiếu Nhật Tịch. Dạ vâng, Michael xin chào Dũng Yên và chào quý vị và xin hẹn lại chúng ta tuần sau. Dạ vâng, xin kính chào và chào Dũng
Yên. Dạ vâng, xin chào luật sư. Thank you.